nhưng mà nói là nói vậy thôi chứ chưa phải bây giờ, chưa có cần ngay bây giờ tôi nói vậy không. Rồi trong vòng vài ba tuần nữa thì các Phật tử gom góp lại cái ủng hộ cũng được, điều đó tốt á. Tôi thì cái gì có tính chất công cộng thì tôi không có ngại nói, còn cái gì mà nó có cái tính chất như là không phải là công cộng thì các Phật tử biết là tôi không có nói đâu. Công cộng là tôi nói ra đây là có nghĩa là lợi ích chung cho đạo Phật. Hình như là mới đây là 20 rồi. Còn có cái cô Phật tử kia hứa 20 nó là 4, rồi một Phật tử nó được là coi như được 50 rồi á. 50 rồi á hả? À, đó, cái đạo Phật thì nghe là rất là quan hỷ là cái chỗ đó. Tôi chưa có nói mà đã được 60 bộ rồi. Thì làm được vậy tốt lắm. Truyền bá Phật pháp, nhường chỗ cho người ta ngồi nghe, người thứ 50 mà còn có phước vô lượng vô biên. Hơn nữa là mình trực tiếp mình truyền bá bằng kinh điển thì cái công đức đó tất nhiên là cũng vô lượng vô biên vậy. Bây giờ ta bắt đầu học nè. Bữa hôm học gì rồi ha? Bây giờ Phật khai thị về ba môn vô lậu học là bốn điều cơ bản thiết cần. Giờ ta học về ba môn vô lậu học. Cái vấn đề nhà Phật gọi là tam vô lậu học. Chữ lậu có nghĩa là lọt rớt vào trong tam đồ ác đạo, lọt rớt vào trong địa ngục, con đường địa ngục, con đường ngạ quỷ, con đường súc sanh. Nếu mà xa vào ở trong đó, ba con đường đó gọi là tam ác đạo, gọi là lậu. Đó là cái lậu hạng thấp. Còn cái hạng cao hơn á là nếu mà nó còn lọt rớt ở trong cõi trời, cõi người, cõi Atula cũng thuộc về lọt rớt. Nhưng mà cái ba cái hạng trên đó là phước đức tốt hơn, khổ cũng nhiều nhưng mà cũng có những cái vui, dầu không được cái vui bực thượng bực trung nhưng mà cũng có lúc có cái vui bực hạ làm cho người ta thỏa mãn vừa lòng được. Thành ra là cõi trời, cõi người, cõi Atula cũng còn gọi là lậu, cũng còn gọi là bị lọt rớt đó. Còn cái cấp mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh là nó lọt rớt cho bằng tận đáy khổ đau. Thế thì cái chữ tam vô lậu đây đó là ba cái môn học này để cho người ta vượt ra ngoài cái phước báo của cõi trời, cõi người, cõi Atula. Tất nhiên là vượt luôn cả cái không bao giờ có ở trong cái địa ngục, đạo quỷ và súc sanh. Thành ra là học ba cái môn mà sắp học đây gọi là tam vô lậu. Học trong ba môn học này mà tu mà hành thì không còn bị lọt rớt trong cái vòng luân hồi sinh tử của sáu nẻo nữa. Mà thứ nhất là không bao giờ có rớt vào trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Nói như vậy thì có người hỏi vậy chứ, ủa cái gì người ta cũng nói cõi trời là tốt là đẹp lắm rồi, là phước đức lắm rồi, mà cõi trời cũng thuộc về còn lọt nước, chưa phải là phước báo sao, chưa phải là tối ưu tối thượng sao? Thì người Phật tử trả lời rằng theo đạo Phật thì trời là một loài chúng sanh trong sáu loài chúng sanh. Phước đức của trời thì hơn cõi Atula, cõi người, tất nhiên là hơn nhiều. Phước đức của cái loại mà địa ngục nào với súc sanh thì không có phước đức gì hết. Thì phước đức của trời là cao so với năm loài mà đạo Phật gọi là lục đạo luân hồi. Cái này nên để ý chút, bởi vì nhiều khi tôi giảng là kinh điển đại thừa nhiều quá rồi tôi ít nói lại những cái mà căn bản, cho nên có khi là các Phật tử lại đi quá xa mà không nhìn vào thực tế. Học Phật là phải nhớ cái này. Đây gọi là lục đạo luân hồi là vậy nè, trời nè, người nè, Atula nè, quỷ nè, súc sanh nè, địa ngục nè. Đây, ở đây là con người đây. Đây, con người là trung tâm điểm. Từ con người này chúng ta có thể tạo những cái phước đức để chúng ta lên từng trên mà hưởng được cái phước báo an lành của cõi trời. Và cái phước báo mà kém hơn cõi trời là người và Atula. Người và Atula với trời là ba cái hạng này là phước, có phước đức, có hưởng được phước báo, có sự an lạc, dù là an lạc đó bậc hạ và bậc trung. Chứ an lạc bậc thượng thì không có rồi. Niết bàn Bồ đề là chưa có. Hưởng được cái an lạc của Niết bàn Bồ đề chưa có. Nhưng mà bậc hạ bậc trung thì có. Ví dụ người ta có thể có giàu có, tiền bạc, nhà cửa đầy đủ tiện nghi, vợ chồng con cái sum họp mà con ngoan, vợ chồng sum họp thì là cũng có hạnh phúc đó chứ. Làm ăn nó suôn sẻ, của cải nó bị mất mát, vẫn có hạnh phúc đó. Thành ra người Atula và trời là ba cái con đường này là thuộc về, nó thuộc về thiện nghiệp nhiều. Cho nên là có hưởng được cái hạnh phúc, cái an lạc bực hạ bậc trung, còn quỷ, súc sanh và địa ngục thì ba hạng này là coi như là không có phước đức. Mà cái nặng nề nhất là cái hạng mình đọa vào trong địa ngục thì không có khi nào mà có được chút ánh sáng nào, trí tuệ gì, phước đức gì hết cả, khổ lắm. Thế thì là cái vòng tròn này ta gọi đó là lục đạo luân hồi. Tức là nếu mà chúng ta mà chưa đi được con đường mà học những cái pháp môn mà xuất ly tam giới thì là nó còn lẫn quẩn trong sáu cái nẻo này, gọi là lục đạo. Sáu con đường: trời, người, Atula, quỷ, súc sanh, địa ngục. Nó xoay dần mãi ở trong đó. Có lúc hưởng phước báo của trời rồi không tu dưỡng, có thể nó đọa vào súc sanh hay là quỷ. À, chứ bằng lậu là vậy, lậu nghe nó còn có thể lọt rất qua lại. Rồi có lúc từ cái quỷ này nó chịu bao nhiêu trăm ngàn năm hết cái kiếp ngạ quỷ khổ sở rồi á, thì có thể lại làm những cái người, làm trở lại làm người. Nhưng mà tất nhiên là làm người đó là cũng ít phước báo à.
là người ở trong khó khăn, trong hoạn nạn, trong hung dữ, trong thô bạo, trong cọc cằn, trong thiếu giáo dục vân 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 vân. Thế thì là cái phước nó kém, cho nên ở trong cái hoàn cảnh vậy, mình phải đầu thai, mình phải đọa vào trong cái hoàn cảnh của cái người mà thuộc về khó khăn vậy. Rồi từ ngày á, mà nếu mà tạo cái phước tác lên á, tu thập thiện á, thì nó có thể lên trời trở lại. Hoặc là từ ngày này mà nếu mà ăn ở mà bất nhân ngang bất đức ấy, thì nó có thể đi ngược xuống cái loại súc sanh hay là quỷ trở lại. Thậm chí từ người nó đi quay vào cái đọa địa ngục cũng được. Vì vậy mà gọi là lục đạo luân hồi, nghĩa là sáu cái nẻo này nè, nó luôn luôn là nó xoay dần mãi. Có thể từ kiếp này qua kiếp khác, từ hàng triệu năm này hàng tỷ năm này qua hàng tỷ năm khác, thí dụ vậy, nếu mà nó biết tu. Cho nên ta gọi là luân hồi lục đạo. Còn á, gọi là tam vô lậu học á, tam vô lậu học, cái nghĩa là học ba cái môn học này rồi đó, mà tu theo ba cái môn học này đó thì nó không còn lạc. Vô lậu có nghĩa là nó không còn lạc rớt ở trong sáu cái nẻo này. Sáu đường này ta gọi là xuất ly à tam giới này, xuất ly tam giới này. Tôi nhắc lại cái này để ý cho nó kỹ, thiệt kỹ đó nha. Thành ra học ba cái môn học mà sắp học đây đó là xuất ly tam giới, nghĩa là không còn lọt rớt trong sáu cái dòng trời người Atula, súc sanh, quỷ và địa ngục. Cho nên gọi là vô lậu là vậy đó. Thành ra người Phật tử chúng ta tu tất cả những cái phước đức hàng ngày, mà nếu không bồi dưỡng cái trí tuệ để mà nhận thức chân lý cho nó cao tột á, thì mình làm tất cả những cái phước hàng ngày đó ta gọi là phước hữu lậu. Có nghĩa là cái phước đó có thể từ cõi người, rồi mình gieo cái phước đó mình hưởng được phước đó cõi trời. Vậy thôi, tột cùng của nó là cõi trời. Mà nếu thừa hưởng phước báo cõi trời mà không khéo hết phước đức thì nó có thể đi vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đây, thành ra cái phước hữu lậu, Phật không có khuyến khích cái phước hữu lậu. Phật khuyến khích mọi người đệ tử nên tạo cái nhân vô lậu để hưởng cái quả vô lậu mới quý. Chứ cái phước hữu lậu này không có quý. Các vị biết là một ông vua mà nếu mà lỡ mà sai lầm á, nó bất minh và bất chánh trong vòng mỗi một ngày mà nó khởi một niệm bất minh và bất chánh thôi, chứ đừng nói chi là 24 tiếng đồng hồ nhé, thì bao nhiêu người chết chóc, bao nhiêu người đau khổ. Mà cái sai lầm của mình bất minh bất chánh đó, mình làm cho ba tánh nhân loại mà đau khổ là cái phước tổn phước vô cùng. Cho nên là dầu có làm vua, làm chúa, làm tổng thống, làm gì đi nữa thì cũng gọi là người có phước đấy, nhưng mà phước hữu lậu là vậy, nghĩa là nó còn lọt đó. Bởi vì theo cái lý luận của những người lý luận ta nói là phàm là người thì ai cũng có thể lầm lẫn, mà làm ông tổng thống hay ông thủ tướng ông vua gì đó cũng là người. Vì vậy cho nên ông vua, ông tổng thống, thủ tướng cũng có thể bị lầm lẫn, mà lầm lẫn trong một đường lối, trong một cách trị dân, một cái chính sách lầm lẫn là gây bao nhiêu cái hậu quả cho nhân dân nói riêng và cho nhân loại nói chung. Vì vậy cho nên là làm vua là người phước đức cao đó chứ, là người ông lớn là phước đức cao đó chứ, nhưng mà hưởng cái phước đó thuộc về hữu lậu, nghĩa là còn lọt rớt, còn xoay dần mãi mãi trong sao được. Cho nên là cái người xuất gia, người xuất gia trên nguyên tắc đó, là cái đạo lý của người xuất gia học là phải tu cái nhân vô lậu để hưởng được cái quả vô lậu, chứ không được làm cái nhân hữu lậu để rồi hưởng cái quả hữu lậu, không đúng. Nhưng mà đó là nguyên tắc chung. Còn thật sự ra cái làm được hay không là tùy người chứ không phải xuất gia là tu nổi về cái nhờ, hành nổi về cái nhân vô lậu để hưởng cái quả vô lậu. Nhưng mà cái lý tưởng là cái người xuất gia là phải tu cái nhân, bất cứ cái gì thuộc về nhân vô lậu mới làm, và để mà được cái ngày thụ hưởng cái quả là quả vô lậu mới đúng. Cho nên là nói mà nói cho người ta dễ nghe dễ hiểu á, có nhiều khi nó đụng chạm, nó đụng chạm rồi là giống như mình soi bói người khác á. Mà tôi thì cái tật tôi nói là phải minh chứng rõ ràng, mà minh chứng rõ ràng là có thể nó đụng chạm. Đụng chạm thì người ta nói mình soi bói người khác, chứ thật sự không có. Cuộc đời tôi không có cạnh tranh về cái gì hết, từ quyền lợi danh vọng địa vị gì tự nó có cái cỡ nào là nó có, chứ không có ý cạnh tranh. Vì vậy cho nên ít có phải soi bói mà để mà hạ người khác. Nhưng mà có cái điều là khi muốn nó rõ việc, ví dụ như bây giờ nè, phước thế nào là phước hữu lậu, vô lậu, rồi người xuất gia phải làm thế nào gọi là nhân vô lậu để được hưởng quả vô lậu, còn người xuất gia làm thế nào là thuộc về nhân hữu lậu, rồi thì chỉ hưởng được cái quả hữu lậu như người thường mà thôi. Thế thì là nếu muốn nói cái đó ra là rất là dễ. Nhưng mà ai nói thì người ta nói mình đó, nói rõ quá thì đụng chạm người khác, cho nên là tới đây là tôi cũng bỏ luôn thôi, không nói nữa. Đại để là nó có cái thứ phước vô lậu, phước báo vô lậu và phước báo hữu lậu. Thì cái nguyên nhân, kinh điển tôi phân tích rõ cái nguyên nhân nào để nó thành được cái quả hữu lậu, nguyên nhân nào nó ra cái kết quả vô lậu đều có rõ ràng hết. Ở trời ơi, tôi nói, tôi nhắc lại cái từ tam giới mà tôi giảng tới giảng lui đó. Ở trong chúng ta vậy nè, có những người hưởng phước báo cõi trời chứ, chứ đâu phải là không có. Còn trời mà ở trên cái thế giới mà sinh sanh á, cái quan niệm đó không phải đâu, không phải trời là vậy. Phật giáo không phải nói trời là nhìn cái bầu trời sinh sanh á, cái những cái mây mà trong xanh đó, gọi là trời, nó không phải. Thích Nho có câu nó: thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm. Trời nhìn thấy và nghe là không có tiếng tâm gì hết, thấy sinh xanh nhưng mà tìm thì không biết ở đâu, không biết trời ở đâu. Nhìn thấy sinh xanh mà không có tiếng tâm, lặng lẽ vậy. Rồi thêm câu nữa là: phi cao diệt phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao, cũng phải ở xa, mà ở trong lòng mọi người. Thích Nho nhiều cái mà nó hay như vậy chứ không phải là dở đâu được, tại người ta không có đạt hết cái điểm cao của cái triết lý đó. Chúng ta định nghĩa cái trời là vậy đó. Tự nhiên như thiện giả thiên, như thiện giả thiên bất chi dĩ phước, như bất thiện giả thiên bất chi dĩ họa. Đức Khổng Tử nói rằng là những người làm nào làm lành là trời cho phước, còn những người nào mà làm ác, làm bất thiện thì là trời sẽ trả lại cho họ cái quả. Nhưng mà chỉ trời ta giả gì, thiên giả là lý tính thì đương nhiên trời tức là cái chân lý, cái thể tính thanh tịnh của chân lý, nó như vậy như vậy như vậy, nghĩa là ai làm lành thì được hưởng được cái quả lành, ai gieo cái nhân ác thì bị cái quả. Thì trời giả là thiên giả lý tính thì đương nhiên trời là cái lý tính của vũ trụ nhân sinh, nó như vậy là như vậy. Giống như là thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình, cái người làm lành làm dữ nó giống như cái hình vậy nè. À, cái người nào mà đứng nghiêng vậy thì là cái bóng này này nó cong nè. À, người nào mà cái lưng cong mà đứng cong thì ẹo thì cái bóng nó cong, người nào mà đứng thẳng thì là cái bóng nó ngay. Làm lành làm ác thì nó giống như cái bóng và cái hình vậy, hình thẳng bóng ngay, hình cong là cái bóng nó quẹo. Để cái trời người ta định nghĩa vậy rồi. Thì là thiên tính tịch vô âm, thiên thương hà xứ tầm, thi cao giữa thi dưới mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời lắng nghe không có tiếng gì hết, Nhìn thấy thì chỉ thấy sinh sanh mà không tìm đâu được. Không, vì vậy cho nên trời không phải cao đâu, cũng phải xa đâu. Nếu cao xa cỡ nào rồi thì chuyện bây giờ ta đi thám hiểm trong cái không trung, trong cái vô tận đó thì người ta đã gặp rồi. Nhưng mà thật sự ra nhìn cái sinh sanh đó là những cái làn khói của những cái các cái thứ khí, thì mình thấy như vậy thôi. Chứ cái sinh sanh đó không phải là trời, mà trời ở trong lòng mọi người. Hiện tại ốc thèm đầu, tu hữu tính tắc thời, ai nói chuyện to nhỏ gì trời ở trên đầu mái nhà lúc nào cũng nghe được hết. Thành ra là học cho kỹ rồi thì trong đây này có người trời ở đâu hết chứ. Cái người nào mà tâm hồn của anh ta an lạc, cuộc sống của anh ta là đúng với cái thập thiện nghiệp, từ vật chất tới tinh thần, vật chất đầy đủ mà tâm hồn an ổn gọi là trời sắc, người đó là người trời sắc. Vật chất tâm đầy đủ và tâm hồn an ổn mà không có nghĩ những cái tư tưởng là quan đường ảo tưởng là sai với chân lý đó, mà không có mê tín dị đoan, không có cầu thần khấn thánh gian sinh với những vị thần linh này kia nọ, thế thì cái người đó không lạc vào quả vô sắc, thế thì người đó là người trời. Nhưng mà nếu như người nào ở đây nè mà vật chất đầy đủ, tiện nghi đầy đủ, không thiếu cái gì hết, hạnh phúc thế gian có, nhưng mà mỗi ngày cứ cầu nguyện gian sinh thần thánh trời Phật giúp cho ban bố này kia nọ, thì người đó cũng trời đó, nhưng mà trời là vô sắc giới đó, không có lọt ra ngoài cái dòng này được. Trời vô sắc có nghĩa là do cái quan đường, cái ảo tưởng, cái mê tín gì đó đó mà nó làm cho mình lạc vào trong cái cõi vô sắc, cái cõi trừu tượng. Mà tôi nói nhiều lần mà không biết Phật tử có để ý không á, cái người nào mà thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật, là người đó thành chính quả từ cõi trời sắc, chứ không có qua cõi trời vô sắc. Bởi vì trời vô sắc là ai? Là cái người quan đường ảo tưởng, chứ không có trời gì hết. Tuy nhiên là cái người đó họ cũng có một sự an lạc nào đó trên trần gian này, rồi họ sống bằng cái quan đường, cái ảo tưởng, thì họ gọi là cõi vô sắc. Mà vô cõi vô sắc rồi là không có thành Phật, không có chứng quả gì được hết. Nó lẫn quẩn ở trong cái lục đạo luân hồi này. Cho nên thành Phật, thành thanh văn duyên giác là phải thành bằng cái sát ngũ thất đại này nha. Thành bằng cái con người, bằng thất đại này là bằng địa thủy quả phong không kiến thức, bằng con người này nè, thành không thành thì thôi, chứ đừng có cầu bằng cái hồn rồi mới thành nha. Câu đó là tôi nói mạnh nhất, và thậm chí có những người ghét nhất, đâm ra quán thù nữa, bởi vì nó nghịch với cái tư tưởng mà họ cầu khẩn quan được. Người ta tu bây giờ không có được gì hết á, miệng mồm thì nói tầm bậy tầm bạ, nói thao du, nói láo trượt xảo trá, thân thì chỉ có cái không dám giết người thôi, chứ còn những cái mà trong bụng cái ý thì giết người cũng có, ví dụ vậy ha. Nghĩa là thân đối đều ác hết, chỉ từ từ để chơi những cái mà là thô tháo bên ngoài không dám làm thôi, rồi cứ gỡ đến tâm hồn bằng cầu nguyện gian sinh, bằng chuông mỏ kệ kinh mà cầu cho thành Phật, sau này chết rồi mới thành, thì tội nghiệp vô cùng vô tận. Nếu mà bằng cái kiểu đó, tu hành bằng cái kiểu đó thì tội nghiệp vô cùng. Nghĩa là thực tế thân khẩu ý không có lành, nó có lành thì nghĩa là lành sơ sài bên ngoài, những cái thô bên trong là còn tệ lắm, mà cứ cầu nguyện gian sinh rất tha thiết thì rất tội nghiệp cho những người như vậy. Thành ra tôi nhắc cái mà Phật tử để ý là thành hay chứng cái gì là ngay bây giờ mà các vị không có được một cái gì an lạc hạnh phúc hết thì đừng có hy vọng ở cái ngày chết đó. Như vậy anh người đó, con người đó là trung tâm điểm đó. Nếu mà mỗi ngày mà mình đau khổ gì à thường niên thì tức là con người của mình đó là mình tạo ra cái đường địa ngục rồi. chứ không ai đâu nữa, không chờ chừng nào nữa rồi. Nó có tiền miên, tham tiền miên, sân tiền miên, si mê hắc ám tiền miên. Thế là chính con người bằng xương bằng thịt đó mà coi như là đọa địa ngục rồi đó. Lời của con người đó mà thân tam khẩu tứ ý tam ha, ba nghiệp đều thiện, thì con người nó có an lạc hạnh phúc, tôi gọi là người đó là người trời đó. Nguyên tắc là học cái đó là vậy đó, đạo lý là vậy đó. Còn là các người mà dịch từ chứng quả tư quạt thì gọi là xuất lưu tâm giới, là con người này nè chứng quả là không. Cho nên là lớn mà chưa đi khắc thịnh mỗi ngày mà, thậm chí như Lai Thế Tôn cũng đi khắc thịnh mỗi ngày mà. Cái đó là cái mà tôi nói tới nó lưu hoài. Vậy mà Phật tử là có khi Phật nhớ rồi Phật quên. Thì ngay bây giờ ta phải tạo sao cho ta có an lành, có hạnh phúc là ta chứng quả đó. Cho nên gần đây giờ tôi nói thật với các vị, nói nửa đùa mà nửa thiệt đó. Gần đây mà có thể từ đây nha, tôi bắt đầu chứng quả đó. Bắt đầu chứng quả thiệt đó. Chúng ta ơi, nó an lành một cách tuyệt vời. Đọc một bài kinh nó nhẹ nhàng, tâm hồn của mình không hề còn một mấy điều não nào. Thế thì là nếu mà làm được như vậy từng ngày này qua ngày kia qua tháng nọ thì tất nhiên là mình chứng quả rồi đấy chứ. Nhưng mà nói là nói như vậy để mà mình mừng, ai được cái đó cũng nên mừng như vậy. Nhưng mà cái từ chứng quả đừng bao giờ khoe khoang với ai. Còn tôi nói với các vị là cái bằng nửa đùa mà nữa, nửa thiệt là cái ý là vậy đó. Chứng nghĩa là cái thân mình bây giờ là phải có một sự an lạc thật sự mới gọi là chứng quả, mới gọi là đạt đạo. Chứ còn mà học mà nghe kinh nghĩa là nhiều thế nhiều mà không có an lành, không có hạnh phúc, thiền não đầy nhảy thì các vị ở đâu đi nữa, chùa thiết đẹp, thiết giàu, thiết sang, Phật thiết to, các vị cũng có được cái gì hết. Cái điều đó là cái điều nói thiệt đó. Thành ra là cái hoàn cảnh gia đình của mọi người là ai cũng khó hết. Nhưng mà nếu muốn tu là phải sửa đổi, tạo mọi cách để mà đổi cái hoàn cảnh của gia đình cho nó nhẹ nhàng, cho nó thoải mái, đừng có phiền não. Nguyên nhân nào phiền não là phải tìm cách để cắt dẹp bỏ, rứt quăng cũng sao hết, phải bứt bỏ thôi. Thế gọi là đoạn đó, phiền não vô biên, phiền não đoạn là vậy đó. Nguyên nhân nào mà nó làm ra phiền não, tìm cách đoạn. Đoạn nghĩa là lấy dao mà chặt nó ra bỏ. Chứ còn phiền não mà không đoạn là không được, mà phải đoạn. Có người đoạn được, có người phiền não nó dày quá mà cái gương trí tuệ của mình nó lục, đoạn không được. Còn người nào có khả năng đoạn được là phải dùng cái gương trí tuệ mà đoạn những cái dây lưới nhện tơ phiền não ràng buộc, phải đoạn thôi, không đoạn là không được. Vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu. Rồi thì thành thật mà nói đại chúng cũng khoe vậy, thì không phải khoe mà gọi là khoe dễ nói, nghĩa là tạo được cái chỗ ở nó ít có tiếp xúc, ít có nghe, ít có thấy những cái chuyện không cần thiết. Thành ra đọc một bài kinh, một trang sách của chúng ta nó quý vô cùng của ta, nằm mà thưởng thức mà nuốt từng câu, nó ngọt hơn là mật, hơn là nước đường chấm. Đọc từng câu thấy nó ngọt, mà câu đó là những câu mà dạy trao dồi trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ rồi sửa tâm sửa tánh đó mà, hay lắm. Thành ra cái kinh này là dạy cái đoạn này, xuất học đây là dạy cái đoạn mà cái nguyên nhân để mà xuất ly tam giới, để đoạn từ những cái nguyên nhân mà lọt rớt ở trong sáu cái nẻo gọi là lục đạo luân hồi. À, ba môn vô lậu học này, Đức Phật và đại chúng, ông A Nan sửa áo chỉnh tề, chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, tôi nay đã nhận thức rõ pháp môn thành Phật, không còn nghi hoặc. Tôi cũng nghe Phật dạy, tự mình chưa được thành Phật mà phát tâm cứu độ chúng sanh, đó là chỗ phát tâm của các bậc Bồ Tát. Đại chúng dầu chưa thành Phật nhưng mà phải rõ. Nhưng mà nói, ông anh đang nói nè, tôi nay đã nhận thức rõ cái pháp môn thành Phật, không còn nghi hoặc. Các vị phải nhận thức rõ cái pháp môn thành Phật, tu như thế nào để thành Phật, tu như thế nào là nguyên nhân vô lậu để được cái quả vô lậu, tu thế nào là nguyên nhân hữu lậu rồi hưởng cái phước báo hữu lậu. Họ nhận thức cho rõ như thế. À, cái người mà chưa chứng đạo mà phát tâm cứu độ chúng sanh là sự phát tâm của Bồ Tát đó nha. Cho nên có người nói rằng là ai nói cũng có cái lý của người ta. Người ta nói thôi thì mình lo mình tu cái đã, tu chừng nào mình chứng đạo rồi mình hả độ sanh, còn bằng không thì mình lo mình tu. Người ta đưa ra cái ví dụ cũng giống như là mình ở trên thuyền rồi thì mình mới lo đi cứu vớt những người mà còn đang chìm đắm, thì cái lý lẽ nó cũng được, cũng được, cũng có cái lý của người ta. Nhưng mà về Bồ Tát Đại Thừa đó thì ta không chờ vậy, chưa chứng, đang trên đường tu chứng, mà có thể làm những cái điều gì mà loại lạc cho chúng sanh, cứu độ chúng sanh được thì vẫn làm. Đó là chỗ phát tâm của Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát quan niệm á, chứng không có nghĩa là chờ chừng nào và đi đâu. Cái quan niệm tư tưởng của những người tiểu thừa, những người thanh văn á, thì chứng rồi mới độ chúng sanh. Còn quan niệm của Đại Thừa thì không vậy. Độ được lúc nào thì độ, vận dụng trí tuệ tùy nghi mà độ. Chứ có khi mình chờ cho nó chín mà đời này mình chưa chín, trong đời này mình có thể chưa chín. Thế thì tất cả những cái mà cái khả năng của mình xúc tích trong cái thời gian cả một cuộc đời mình mà mình chưa chín được rồi mình chưa độ ai hết thì nó phí phạm, nó phí phạm cái thời gian đó. Trên con đường Bồ Đề vô thượng, giác ngộ vô thượng mình chưa chín, nhưng mà còn những cái chuyện mà lại lạc cho mọi người đây, một câu nói lành, một cái cử chỉ từ bi bác ái vị tha vô ngã, giúp đỡ người ta rồi hướng dẫn cho người ta ngang bằng với cái mình có, và người ta có thể ngang bằng với cái của mình, thế thì là cái đó tốt chứ. Dù mình chưa chín được vô thượng Bồ Đề, chưa chín được vô thượng nước bàn, nhưng mà mình hưởng được phước báo của trời. Còn người ta là còn ở trong cái kiếp sống của đạo quỷ, của người như nghiệp chướng nặng nề, thế thì mình vận dụng cái trí tuệ, cái hiểu biết của mình, phước báo của mình ngang bằng cõi trời đó, mà mình giúp đỡ cho những cái người mà nghiệp chướng nặng nề đây, họ lên ngang bằng cái phước báo của trời cũng đã là quý lắm rồi đó chứ. Cho nên là cái lý luận á, nếu mà cạnh tranh á, mà lý luận thì ai cũng có cái lý của người ta. Thành ra cái người học đạo đừng có cạnh tranh nhiều, đừng có lý luận nhiều. Người ta nói cái kiểu kia cũng được, tôi có vững ngồi trên thiền rồi tôi mới đi vớt ta, chứ tôi còn đang lặn lội dưới sông này tôi không vớt ai hết á. Ai cứ chìm kệ họ, tôi chưa lên bờ được tôi chưa vớt. Chứ bây giờ còn người lý luận đó, mặc dù tôi chưa lên bờ nhưng mà tôi cứ hay tôi lội khúc, tôi kéo họ khúc, tôi lội vào đường khúc, tôi kéo họ cũng nữa, tôi lội, tôi vô tới bờ, họ cũng tới bờ. Thế thì được chứ. Dớt lên thì hoàn toàn dớt cái rụp này cũng được, nhưng mà lội khúc là kéo họ cái lên khúc.
À lội ra được mấy thứ nữa, kéo lên cho khỏi ngộp thở rồi lôi ra lần cho mà. Thế thì không vớt được nhiều nhưng mà cũng vớt được một người. Cho nên là cái học đạo thì không có phải là đụng ai cũng lý luận. Bữa hổm mà tôi có được cái thơ của một ông Phật tử gửi cho tôi, cũng phê phán về cách giảng của tôi này kia nọ. Thì nếu mà người mà học đạo mà ít rồi nghe cái đó là thấy động tới cái lập trường rồi của mình là buồn ấy. Nhưng mà tôi đọc rồi là biết ngay thôi, nói như vậy không trúng đâu. Nhưng mà nếu mà thật sự mà gặp cái người đó đối thoại, tôi không cãi bao giờ. Người ta có cái lý của người ta, thành ra mình cãi là chẳng qua là đem cái giáo lý của đạo Phật mình làm cái trò cho bằng hí luận. Hí luận tức là luận để mà chơi, là cái trò cười không cần thiết. Tôi nói ví dụ như tôi giảng cho đại chúng nghe vậy, rồi lấy một cuộn băng của tôi mình đem ra mà phê phán về toàn bộ tư tưởng của tôi là đâu có trúng. Đâu có trúng. Giống như là thầy, một ông thầy thuốc bắc mà giờ người ta hút cho một người đó, đáng lẽ là họ phải uống 50 thang họ mới lành bệnh. Mà bây giờ ông thầy thuốc đó, đối lập đó, ông lấy một thang ở trong 50 thang đó đang bị ông phân thuốc ra rồi ông phê phán cái đường lối hút thuốc của ông thầy vậy là chưa đúng, sai như vậy. Có trúng không? Đâu có trúng được. 50 vị thuốc đó, mỗi một thang thuốc đều có da có giảm khác nhau, tùy theo những bộ mạch của họ mà phù tầm tỳ sát hoạt sắc thư thiệt vân vân, hàng thiệt là hư thật ha. Người ta gia giảm từng ngày từng tháng mà, rồi lấy một thang một cái rồi đem ra phân tích tới cái bệnh này vậy, mà cho uống thang vậy là không rút phê vậy, phải có môn quýnh lộn chơi chứ làm gì. Cho nên học đạo hiểu kỹ rồi là không có điều tình trong. Trừ ra trường hợp mà muốn hỏi để mà học một cách chân thành thì mới nói, còn bằng không thì anh phải thì cứ phải thôi. Còn tôi sai thì là nói vậy đó, nó sai vậy đó. Bởi vì cái thang thuốc của bệnh nhân này bây giờ tôi đang hút, tôi chưa học cho họ là họ mặc dù bên ngoài là có họ nóng đó nha, nhưng mà cái nhiệt này là cái nhiệt giả đó, mà bên trong bản chất họ là hàng. Cho nên là tôi cho cái thang thuốc nghĩa là không phải là hạ nhiệt. Mà tôi cho ôm ở ngoài lấy mặt đỏ được bừng đó, mà tôi cho thang thuốc ôm cái đó, mà tôi cho mà cái là hạ nhiệt liền là làm người này chết. Thế thì là y giả, là ý giả. Tôi làm thầy thuốc tùy theo cái ý, tùy theo bệnh nhân mà tôi trị. Lẽ ra tôi phải gia giảm trong vòng để làm 20 thang, 15 thang, anh lấy bốc từ một thang một anh phê phán thì sao chúng được. Cho nên là tôi thì khuyến khích các Phật tử học nhiều, học thêm nhiều, nhưng mà không phải đụng đầu cũng nói. Và thậm chí người ta chê đè chê nhẹp mình cũng không cần, mà phải khoa trương cái của mình ra. Vô ích chi ngôn mạc yếu thiết, bất can kỹ sự mạc vọng di. Những lời nào không có lợi ích không cần nói, việc nào không tương quan tới cuộc đời hạnh phúc an lạc của mình không thèm làm. Chưa kể là một cái cách nữa là tôi nói với các Phật tử đó, Phật thuyết pháp có tứ tất đà, lúc thì nói chiều theo ý mọi người, mà nói cho ai cũng vừa lòng và cũng nghe được hết, xin xem giáo lý nó gần nhau, nghĩa là mọi người đều nghe gần như được hết. Đó là chiều mọi người đó, cho đẹp lòng chúng đó, gọi là thế giới tất đàn. Cái thứ hai nó gọi là dị nhân tất đàn, không làm gì cái đối tượng nào đó, người nào đó. Thứ ba là đối trị tất đàn. Bữa nay ta muốn cho cái thang thuốc này nè, ta cho cái thuộc về người nào, thuộc về bệnh gì, nhằm cái bệnh gì mà cho cái thang thuốc này. Rồi cái cách thứ tư là gọi là để nhất nghĩa tất đàn. Mới nói chân lý. Chân lý là chân lý là trung lập. Chân lý là bất di bất dịch. Ai nghe được thì nghe, mà nghe không được thì chịu khó mà nghiên cứu nữa, còn mà nghe không được thì thôi. Chứ không có chiều ý ai nữa.
Đấy, cho nên là cái đạo Phật là vận dụng cái cách cái pháp giáo quán nó như vậy. Thành ra lúc một cuốn băng nào đó, một bài kinh nào đó mà phê là không trúng. Thành ra tự mình giác ngộ viên mãn rồi giáo hóa cho người khác rồi cũng được giác ngộ, đó là cái sự ứng thân vị nhân thế của các Như Lai. Tôi khi chưa giác ngộ hoàn toàn xong, tôi nguyện độ chúng sanh đời mạt pháp. Chúng sanh cấp Phật ngài xa, sư tà sư ngụy thiết càng nhiều. Nếu muốn cho đệ tử Phật được tâm ma đề, không thoái thoát bồ đề tâm. Ý ông anh đang là hỏi rằng là chúng sanh đời sau này thì khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì cấp Phật ngài xa. Cách Phật ngày xa thì là tà sư ngoại đạo dị thuyết nó rất là nhiều, bây giờ phải học lấy cái tiêu chuẩn nào để mà giải, để cho sau này để tử Phật khỏi lầm. Thì bây giờ đại chúng để ý đó, trên thế giới bây giờ biết là bao nhiêu đạo, nội với Việt Nam mình đây cũng nhiều đạo nữa mà, còn trên thế giới thì còn phức tạp hơn nhiều. Cho nên là mình có nhân duyên ở trong cái tôn giáo nào, cái đạo nào thì nghe rồi tìm hiểu rồi học rồi hành. Thứ nhất là đạo Phật. Cái đạo Phật của chúng ta nó hiện giờ nó xen lộn với nhiều đạo lắm, mà trong đó đạo Khổng và đạo Lão là nhiều lắm. Trong cái việc mà thờ cúng nghi lễ là xen lộn với đạo Khổng, đạo Lão, các nghi lễ thờ cúng. Còn ngoài ra những cái mà râu ria xung quanh nó thì nó ảnh hưởng các cái ngoại đạo tà giáo. Tà giáo rất là phổ biến ở trong dân gian, nó không có lập trường, không có lý lẽ gì đâu. Chẳng hạn như là cô đồng cậu cốt, là bà này bà nọ ông kia phải xin cốt thì chưa đó. Những người mà tin cái đó không phải là đạo Phật. Hôm qua tôi có nói chuyện với mấy người Phật tử ở trên sớm tôi đó, họ nói chuyện đó, chèn ơi cũng có trí thức đàng hoàng học hành đó, cũng đi làm việc ấy, nhưng mà trong 5-6 anh em mà có một người thì lại là không có mê tín. Còn các cái người chị thì học hành kiến thức là cũng làm chức việc gì kia chứ, nhưng mà mê tín dữ lắm, đi coi cậu này bói cô kia đồng cốt thì người tin dữ lắm. Nhưng mà cái tin đó rồi là cuối cùng là sao, rồi nó bày ra, nó hiển bày ra những cái mà nói không có trúng cái gì hết. Chẳng hạn như là coi trong gia đình người này chết, người kia kia chết, người đó là có ai gì đó, nói thực tế những cái mà cụ thể vậy là họ nói không trúng gì hết. Từ từ rồi người ta cũng dựa vào đó mà người ta giác ngộ. Thì giác ngộ là do cái mà nói không trúng là người ta mới biết rằng là sự thật của cái này không có thiệt. Lần lần người ta mới bỏ tin thôi. Chứ còn cái lúc mà tin đó là chống chọi, anh chị em nào trong nhà mà không đồng ý là giận nhau dữ lắm. Thành ra các Phật tử để ý là các tin và các cái thứ ma quỷ đồng cốt bấm càng đó, cái đó không phải của đạo Phật đâu. Người mà tin cái đó là thuộc về ngoại đạo chứ không phải là đạo Phật. Rồi tưởng mình là đạo Phật, rồi mình cũng đi chùa, cúng chùa lại Phật, rồi mình tưởng mình đạo Phật chứ cái đó không phải đạo Phật. Nhưng mà nói như vậy cũng có khi do những cái trường hợp đó mà người ta phát tâm rồi người ta đi vào đạo Phật cũng có. Thành ra là nó tuyệt đối mà họ không có gì hết,
không lẽ gì hết thì cũng động chạm mít lòng nhiều người. Nhưng mà có những người từ cái chỗ tin rằng tin thiên tin không đúng chân lý, có đức tin thì từ từ ta phát triển cho theo đạo Phật. Thế thì là khi mà ta bàn luận với nhau rồi ta dùng cái lý lẽ vậy đó, người ta chói lại cái lý thuyết của đạo Phật. À, ta nói là tuy vậy chứ ta có đức tin, từ đức tin đó ta làm lành. À, các vị đồng cốt này kia là bà này cô nọ, ta cũng dạy làm lành đến được. Thế thì ta nói vậy cũng được. Cho nên cái hoàn toàn mà vô ích thì cũng phải là hoàn toàn vô ích đâu. Nhưng mà đều cái chân mà để đi tới cái mở mang cái trí tuệ để nhận thức chân lý là phải học kỹ của đạo Phật mới được, còn cái kia không được. Nông An An thì là muốn hỏi cái nguyên nhân nào để cho người ta sau này không lọt rớt vào trong tam đồ ác đạo, tức là cái nguyên nhân để chứng đạo ra khỏi lục đạo luân hồi. Ông An An á, các vị nào mà có tụng kinh á, kinh Thủ Lăng Nghiêm mà mỗi tối công phu cũng có cái bài tựa đó, Diệu Tạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Như Hữu Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng. Cái này bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân. Ông An An nghe tin này rồi không cần trải qua tam tăng kỳ mà được pháp thân. Diệu Tạm Tổng Trì Bất Động Tôn tức là cái kinh này nó lồng lộng, nó sâu xa, nó cao siêu lớp. Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Như Hữu, kinh Thủ Lăng Nghiêm này là vua của tất cả các pháp trên đời ít có. Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng, nghe cái này nè, nó làm cho con tiêu cái vọng tưởng điên đảo cả nghe muôn ngàn ức kiếp. Bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân, không cần trải qua tam a tăng kỳ kiếp mà con chứng được pháp thân. Ghê vậy đó. Tam a tăng kỳ kiếp tức là cái thời gian dài mà phải trải qua cái địa vị, mười cái địa vị thập tính, mười địa vị thập trụ, mười địa vị thập hạnh, mười địa vị thập hồi hướng, à, rồi mười địa vị thập địa, tức là một thời gian dài như thế mà không cần trải qua mà được pháp thân. Được pháp thân đây có nghĩa là chứng ngộ về pháp thân. Chứng ngộ pháp thân như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ đây nè, nếu mà trong đại chúng này mà có những người nghe mà kinh mà quán triệt được cái chân lý rồi đó thì là các vị có thể chứng ngộ pháp thân. Pháp thân là gì? Nghĩa là cái thể tánh mà thanh tịnh châu biến pháp giới của các vị lúc nào nó cũng sẵn sàng, nó bao trùm trong khắp không gian và thời gian. Cho nên khi bất cứ là mình ở đâu, mình đi đâu, mình ngồi đâu mà mình sống với một cái tâm niệm an lành trong sáng bằng trí tuệ thì lúc bây giờ là các vị trở về thể nhập với pháp, pháp thân thanh tịnh của các vị. Ai cũng có pháp thân, người ai cũng có báo thân. Cái thân của mình đây là gọi là báo thân này. Thân mình đây gọi là báo thân, tức là cái thân do sự đền trả của cái nhân nhiều đời trước mình tạo cái nghiệp thiện hay là ác, bây giờ nó đền trả lại cái thân này, mình hưởng được cái quả đó, an lạc nhiều, hạnh phúc nhiều hay là an lạc ít và hạnh phúc ít đều là do cái đền trả, mà cái quả báo đó nó đền trả cái nhân của mình đã làm trong những đời trước. Nó gọi là báo thân. Bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân, nguyện kim đắc quả thần bảo vương phù hộ độ như thị hằng sa chúng. Đây là nguyện của ngài đây đó. Nguyện cho con tới cái ngày nào mà con thành được cái tấm bảo vương, tức là thành Phật, rồi con trở lại mà độ cho tất cả chúng sanh. Sơn thử tâm tâm phụng trần sát thị tắc danh di báo Phật ân. Con nguyện đem hết cái tâm tâm này mà phụng sự chư Phật trong mười phương, để gọi là đền đáp cái tâm ân của Phật. Như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Ăn như cái lời nguyện này. Nếu còn một chúng sanh nào mà chưa thành Phật, thì con nguyện không chứng lấy cái quả niết bàn. Đấy, thành ra sự phát tâm này là ông đang học theo cái hạnh phát tâm của Bồ Tát. Dù hiện giờ mình chưa chứng đạo, nhưng mà học theo cái hạnh phát tâm của Bồ Tát, chưa chứng đạo mà vẫn nguyện độ thành. Thành ra như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật là con nguyện không chứng lấy niết bàn, để mà an hưởng một mình. Vì cái quan niệm của Bồ Tát đó thì cõi đời nó như sanh như quyển, thì tất cả vạn pháp đều như quyển, mình cũng là như quyển. Thế thì là nếu mà lìa được cái tâm mà nhân ngã bỉ thử thị phi tốt xấu hơn thua giàu nghèo danh lợi, xa lìa được cái đó rồi. Nếu mà tập xa lìa, tu tập được xa lìa cái đó rồi, thì cái cõi đời này có chuyện gì đâu mà phải trốn, phải tránh, phải cầu mong niết bàn chừng nào nữa chứ. Cái chỗ này là cái chỗ tuyệt vời đó chứ. Nếu mình chưa hiểu đạo là mình tính mình xa lắm cái quả trần gian này. Bởi vì quả trần gian này nhiều cái căng quá, mình thấy kinh tử quá, cực khổ quá, kẻ giàu mà nghèo, và mình muốn giàu như người ta mà không được, mình muốn dễ dị như người ta mà không được, thế là mình là than thân tuổi mạnh, muốn chết đi để chứng đạo ở cõi kiểu nào đâu đó. Đó là cái kiểu mà tiêu cực của người phàm phu và nhị thừa, là nó có thể khởi ý niệm đó. Còn cái quan điểm của Bồ Tát, người ta thường tư duy quán chiếu là dạng pháp của con đời này, cái vũ trụ bao la này, tất cả những cái có đều là duyên sanh như quyển. Mà duyên sanh như quyển thì người ta không có mong cầu, ta không tham đắm, ta không chấp mắt, ta chẳng có muốn lấy bỏ gì, chẳng có thương ghét gì. Do đó cho nên là cuộc đời ta không có cái vấn đề gì khổ sở hết. Người ta khổ sở là tại vì người ta tham, trong tài, trong sắc, trong danh, trong lợi, tham đủ thứ tham, nghĩa là trong ngũ dục lạc đều tham, mà không được nó mới sinh ra thiếu thốn cực khổ. Còn cái người mà ta nhìn giải pháp như sinh như quyển, thế thì là sống sống chơi, làm chơi, ăn chơi, nói chơi, cười chơi, đi chơi. Sống chơi, cuối cùng thì tiền nào nó mãn cái tuổi thọ theo cái quy luật của vũ trụ vạn hưởng thì chết chơi. Thôi, cái chỗ này là cái chỗ tuyệt vời, khó học. Vì vậy mà không có chết, nghĩa là Bồ Tát không có chết, không ham sanh, cũng không ham tử. Hôm qua tôi đọc quyển kinh mà được tới cái chỗ cái câu nó thiệt là sung sướng lạ lùng. Tiền thân của Đức Phật có một cái lúc mà hiến thân mình cho một cái loại quỷ thần mà nó đòi ăn thịt, rồi mà nghe học chánh pháp đại thừa, nghe những cái lời hay, lời quý mà tiền thân Đức Phật đã từng hy sinh thân mạng. Chỉ có bài kệ các pháp đều là bị dời đổi, nó là gian dân đều dời đổi, tức là cái thế gọi là chi hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, các pháp đều là dời đổi. Và pháp nào rồi á là cũng có sanh rồi thì có diệt rồi có sanh, tức là chi hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ. Cái người nào mà không có quan tâm tới vấn đề sanh diệt, không có để ý tới vấn đề sanh và diệt, thì tịch diệt di lạc, tức là người này có cái vui vô cùng vắng lặng, tịch diệt mênh mông. Cái câu đó ngoài cái pháp chưa có, chưa hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Câu đó nói rồi, học cái câu đó xong rồi là phải leo lên cây mà nhảy xuống đặng cho nó mềm, đặng cho cái con quỷ nó ăn. Các pháp trên đời này gọi là hành pháp, bởi vì là luôn luôn nó biết chúng nó thay đổi, không có pháp nào tồn tại cố định và đứng yên.
Thế thì các hành pháp này là vô thường, nó là pháp phân biệt. Trong đó kể cả con người của mình, của chúng ta đều cũng là hành pháp. Vì vậy cho nên nó cũng đều là biến chuyển thành việc, đều đều, không có lúc nào hết. Thế thì là cái sự sinh vượt, sự biến chuyển này là quy luật, là chân lý của vũ trụ rồi chứ gì. À, thì bây giờ cần giác ngộ rằng là sinh việc diệt diễn, hãy diệt đi cái quan niệm sinh việc. Anh đừng có sợ sanh, anh đừng có ham sanh và anh đừng có sợ diệt. Anh diệt đi cái quan niệm sinh việc thì anh được cái duy tịch diệt. À, chỗ này là chỗ thâm sâu kỳ lạ. Phải chấp nhận cái đó, mà người mà tỏ ngộ được cái đạo lý đó thì gọi là người tỏ ngộ chân lý là vậy. Tỏ ngộ chân lý là gì? Là chân lý là gì? Là sự thật của hiện đại của các pháp trên vũ trụ vạn hữu này. Tất cả đều gọi là hành pháp. Vì sao gọi là hành pháp? Vì nó tiêu lưu, nó chuyển, nó dời đổi, đổi thay, không lúc nào mà nó ngừng, nó đứng lại. Rồi chi hành vô thường, thấy ra bị pháp. Đó là vô thường, đó là dời đổi vậy thì nó là pháp sinh diệt chứ gì? Nó là pháp sinh diệt rõ ràng rồi chứ gì nữa. Thế thì là đã biết đó là tất cả đều là thân tâm cảnh giới đều là pháp sinh diệt. Thì chỉ gì là phải sợ sinh diệt. Cho nên cái người tu hành phải sinh diệt diệt diệt. Phải diệt đi cái quan niệm, cái ý niệm về sinh diệt, đừng sợ nó. Thì các vị có cái vui tịch diệt. Đọc được cái câu đó rồi nó nhẹ nhàng, nó rất vô cùng. Chết có mất mát gì? Có hai ông chính quyền tới ghé thăm tôi chơi. Rồi tôi nhắc tới câu đó rồi tôi dẫn thêm cái lời của Lenin nói. Và Lenin nói tức là Lenin là các bác là cái người mà đưa ra cái thuyết duy vật. Mà người ta còn tuyên bố rằng là trên đời này không có cái gì mất. Chẳng qua là nó chuyển thể thôi chứ không có mất. Nó chuyển nó đổi cái dạng này nó qua cái dạng vật chất này, nó qua cái dạng vật chất khác. Nó không có nào mất hết. Luôn luôn là chuyển đổi. Cái gì là nó là pháp tinh diệt, nó là pháp chuyển đổi mà. Thì có mất cái gì đâu. Con người của mình vậy sao mình sợ nó mất đi chứ. Không hề sợ. Chỉ có sợ là đó, như cái dòng rời tôi nói đó. Vấn đề tạo cái nhân gì? Cái nhân gì? Cái nhân tam quy ngũ giới là nhất định là các vị sẽ làm người từ đời này qua đời khác. Mình nhớ tam quy ngũ giới cho đúng rồi nha, cái ngũ giới coi gì mà khó lắm đó. Không giết người thì dễ rồi. Nhiều người không có giết người đâu. Không giết vật cũng có thể nhiều người không giết. Nhưng mà cái giới tam quy ngũ giới đó thì là chủ yếu là không giết người. Đó là giới của người tại gia mà, còn người tại gia ta phải làm cá rồi thì kia, lâu lâu phải làm gà làm vịt này kia, có đám tiệc này kia ta còn biết đó. Nhưng mà cũng có người không làm tới bị gà vịt nữa, không làm cá nữa thì cái điều đó được dễ đó nha. Còn cái mà trộm cướp thì tâm này là cũng có dễ gì kiếm là trộm cướp đâu. Người biết trộm cướp là làm ngày đó là ta không đi nghe giảng. Ờ, người ta trả đội đây không ạ. Cái thứ ba là tà dâm cũng vậy, là những người này là những người hướng về cái chỗ đàng hoàng chứ không ai làm gì kia, là nếu mà làm gì kia mê chi quá là đi vô trong mấy chỗ đi ôm được chứ ta không có đi đây. À, cái mà đáng sợ nhất là cái miệng đó nha. Tôi nói thiệt cho các vị tới thăm tôi đông mà tôi cũng mừng đó, mà tôi sợ cái miệng của các vị à. Lỡ mà nó chích bích nhau ra cái là cái cũng đi chơi không còn vui nữa. Ê, cái miệng đáng sợ lắm à. Cho nên là thánh nhân về chữ đằng chữ nho thôi, người ta nói là quả cùng khẩu nhập, bệnh tùng khẩu nhập mà qua tùng khẩu xuất. Bệnh là do cái miệng, do ham ăn không cử thiên, không lượng được cái sức khỏe của mình mà ham ăn, cái nào con miệng ăn nhiều quá là trúng thật, có thể chết vì miệng đó. Cho nên bệnh tùng khẩu nhập. Có người uống rượu thì chết, cũng là do từ miệng. Có người ăn nhiều, chết. Ăn sai trái với cái mà cơ thể mình nó chịu không nổi, lỡ ngon miệng ăn no cũng chết. Thế thì bệnh tồn khẩu nhập, quả tồn khẩu xuất. tai họa là từ cái miệng á, nhiều lắm á, nhiều lắm. Bởi vì cái miệng á, nó ngoài ra là vọng ngôn nè, ý ngữ nè, lưỡi thiệt nè, ác khẩu nè, cái miệng nó bốn việc mà ý ra là tạo hóa sinh ra rồi, là cái miệng á, vừa để ăn mà vừa để nói, vậy là hai việc rồi đó ha. Mà nó còn thêm bốn cái thứ nói nữa, nó láo, nó lê hạt chiều, nó lại thân dịch, nó lại hồng ác, ghê chưa. Con mắt thì tôi để nhìn để thấy rồi, mà hai con lỗ tai cũng chỉ để nghe thôi, mà hai lỗ à. Còn ha, cái miệng thì chỉ có một cái mà hai cái dụng để ăn, để nói, để nếm biết mùi vị à. Hai ba công dụng vậy mà chỉ có một, thì biết rằng là nó nguy hiểm tới cỡ nào. Cho nên là tạo hóa đã sinh ra một cái làm vậy, làm cho nó bận rộn, nó mất công việc nói bậy bạ đi á, mà nó cũng còn đủ sức để nó hoạt động tầm bậy tầm bạ. Tôi nói thật với đại chúng là gần đây nè, tôi có bị một số mà cái miệng của họ đó, trời ơi, bình luận tôi tan nát cuộc đời qua. Nhưng mà làm sao mà bình luận đúng được, mà cái người mà ưa bình luận đó là lỗ thôi, lỗ lão thì thòi, thòi nhân dị tất thưởng thanh tư, mà thôi nhân dị tất điền câu hát, đưa người ta lên chưa chắc mình đưa người ta lên được, mà cho người ta chưa chắc là ta té dễ dàng. Thành ra cái này là tôi cũng có nói mấy lần rồi, các đệ tử Phật là để ý cái đó. Mặt vô hạn thần tiên tùng tử đắc, im lặng đi, im lặng đi và im lặng đi. Không biết bao nhiêu thần tiên từ nơi sự im lặng đó mà thành công nó trên đường chính đạo giải thoát giác ngộ đó, làm nên sự nghiệp đó. Với chi ngôn mặt ý thức bất can kỹ sự mặt vọng như những lời nào không có ích, không có lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả, đừng có nói cái đó. Đừng có nói cái đó. Có lợi gì hết thì đừng có nói. Mà chừng nào mà Phật tử mà huấn luyện mình nghe những cái điều mà không lẽ mà mình đừng có nói, mình phải lấp bỏ qua cho được, mà tâm hồn mình vẫn dễ dàng đó, chừng đó các vị có nghị lực rồi, có nghị lực rồi đó, các vị có thể có an lạc dễ dàng hơn. Chứ nếu mà mình đụng đâu mình cũng nói, đụng đâu mình cũng nói, nghe cái gì mình cũng nói. Cho nên là kinh mục chi sự du khủng dị chân, những cái việc trước mắt là từ đây ra trước sân chùa đây nè, mà nó xảy ra một chuyện đó, chuyện gì đó mà các vị ngồi đây là người ngoài đó vô đây nói các vị nghe còn chưa đúng, mà muốn chi là những cái chuyện mà không hề thấy gì hết, nghe người này nói người kia nói, nghe người nọ nói qua nói lại, trong đó có sự thương ghét về thêm giọng móc muối nè, đồ biết nó động thêm ra, mỗi người biết ra chút. Cái gì là các vị đó mà tập cái đó đó nha, tập cái miệng nó tội lỗi dữ lắm đấy, bao tử thì làm tan tành sự nghiệp của U Vương, cũng là cái miệng là tắc kỹ nhất đến cuộc đời vũ trụ, hư sự nghiệp cũng là cái miệng ấy, ta gọi là giết người lấy lưỡi làm đau á nha, cái lưỡi mà thế cho đau á, thế cho ngôn dao á, là nó ráng mà tu cái miệng cho nó nhiều đó. Rồi còn đó là ngũ giới đó. Còn cái giới thứ năm là không uống rượu đó. Thì bên nam thì hơi khó một chút, nhưng mà bên nữ thì dễ rồi. Nhưng mà nếu mà mình không có bồi dưỡng trí tuệ đó, mà mình không uống rượu mà mình nói tùm lum tà la bậy bạ thì cũng giống như là uống rượu vậy. Thành ra
câu nãy đó ha,
về Ngài A Nan.
Ngài A Nan phát nguyện độ chúng sanh. Phải học chánh quán Tam Ma Đề thì phải học thế nào? Phật bảo rằng này A Nan, lời thưa hỏi của ông có lợi lạc cho chúng sanh hậu thế. Này A Nan, trong giáo pháp của Như Lai các ông hãy thiên năng thu nhiếp cái tâm mình. Đấy, cái câu đó đó mà đọc thì nếu mà cái chỗ ồn ào và không có để gì nghe nó thu nhiếp cái tâm mình, các vị nghe nó dễ ở cả. Cái chỗ đó tôi ở hiện giờ là tôi đọc cái câu đó thì tôi thấy vô cùng giá trị. Thật sự là chúng ta mà nếu không khéo là không bao giờ mà thu nhiếp cái tâm mình nha. Mà nếu mà đi học Phật mà không thu nhiếp cái tâm mình thì nói đúng là không có đem lại kết quả gì hết á. Thu nhiếp cái tâm là chánh. Nó là ý mà. Tâm tức là ý. Nó là cái động cơ. Thì cái ý đó, nó mới khởi ra tham, sân và trí. Mà ví dụ như mình ghét người này người kia mà mình nói tùm lum tà la đó là gì, phát xuất từ gì? Từ si hoặc là sân đó, hoặc là si hoặc là sân. Rồi mà cũng có tham nữa, nhiều khi mình muốn tham mình đưa mình lên để mình nói cái tốt cho mình, đưa phần mình. À cho nên mình mới tìm cách này cách kia, mình bôi nhỏ, mình che thảm người kia. Thế thì là trong cái tham đó nó sanh ra cái sân, cái sự ấm cứu quả. Vì vậy cho nên cái người tu hành là trước nhất là cần suy nghĩ cái tâm dữ lắm. Tôi nói sự thật thôi, nghĩa là tôi nhắc các vị đấy, tạo được cái hoàn cảnh tốt rồi á. Thật sự là bây giờ tôi mới thấy rằng là tôi đi cũng thiền được, mà đứng cũng thiền, mà làm mọi việc đều là thiền. Điều này là hoàn cảnh tốt các vị làm được, và các vị đã tôi tiến vô cùng. Chính bây giờ tôi tự lúc lên tự anh ấy chứ, mà không hề có vội vã gì hết. Làm cái gì mình biết mình đang làm gì. Cái vấn đề đó là hay đó nha, đó là thiền đó. Nghĩ gì mình biết mình đang nghĩ gì. Lặt rau mình biết mình đang lặt rau. Rửa chén mình biết mình đang rửa chén. Tức là cái tâm của mình nó cột vào ở trong đó. Biết hết. Và cái chỗ tôi ở giờ là tôi làm, tôi không có vội vã, tôi không có lanh lẹ nữa. Dạ dù mà làm ai thúc giục mình mà mình phải làm cái vội vã để mình buồn một chút. Cho nên nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, mà cứ việc từ từ, nó cần làm mà làm, mà không cần làm là nghĩ thôi. Yếu tôi chờ nó tốt lạ luôn. Nó ăn với cái đạo lý, làm cái gì là mình biết làm cái gì. Nghĩ gì mình biết mình nghĩ gì. Kiểm tra tư tưởng mình từng phút được thôi nha. Cho nên hồi xưa đó, cái sọ thở với thầy Duy á, tôi nói ví dụ là cái cách mà của các vị tiền bối tổ sư mà ngủ đến vậy là ta giáo dục cái người thầy Duy á, đọc từ một câu thì nguyên thủy ngộ niên nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu phố thập phương, ngủ nữ mới dậy cầu cho chúng sanh, hay là tất cả những trí giác cho nó khắp biến trong mười phương. Rồi bước xuống giường á, nhớ cử túc đường nguyện chúng sanh, cử phụ túc thật lực sở hành vô ngại. Bước chân xuống giường là khi mà dở chân nhóm cầu cho chúng sanh đầy đủ thần lực, việc nghĩa là cái đi đứng không có trở ngại. Tới cái chỗ rửa mặt á, giữ thủ quán trưởng đường nguyện chúng sanh, đắc tịnh pháp môn vĩnh vô câu niệm đọc cầu chú. Lấy cái bàn chải đánh răng, thấu khẩu lên tâm tịnh, vẫn thủy ba hoa hương tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây phương. Đánh răng. Đi tiểu lại đi tiểu, đại tiểu tiểu vờ đi nguyện chúng sanh khí tham sân si nguyên từ tội pháp. Trong sư đại tiểu cầu cho chúng sanh bỏ hết cái tham sân si và dứt hết các cái tội lỗi. Thế là cái cách mà tu như vậy đó. Là cái gì biết mình làm gì. Mà có cái điều kiện mà vận dụng được cái đó là thôi là tuyệt vời quá. Thành ra tôi nhắc cho đại chúng cái này là bây giờ nói lại những cái mà thật là cơ bản trên việc tu hành. Tôi bây giờ thì tôi ở cái chỗ là hẻo lắm xa xôi vậy đó, nhưng mà cái điều kiện đó tôi báo cáo đại chúng là có thể nếu mà ngày mai, ngày mốt, ngày chết, tháng sau mà chết không có chúng nào ăn hạch. Vì vậy tôi không giúp quá rồi. Nó hạnh phúc quá rồi thì
cuộc đời này nó vậy thôi, giả mất như anh Nguyễn mà.
À,
còn thì làm vậy, sống vậy sao rồi thu nhất cái tâm nè. Cho nên là bây giờ đây nè, giờ đổi lớn rồi vậy nè, vậy chữ khó vậy nè, đâu có tham biết gì nữa. Nhưng mà bây giờ là ráng cố gắng, nếu mà tranh thủ được là đi Hà Nội đem ra kinh điển này, nó là hướng dẫn bồi dưỡng cho đám tăng ni trẻ người ta nắm được một phần cái tư tưởng của kinh điển đại thừa,
vẫn cứ làm mình thôi.
Thật sự là không có ham đi nữa, bởi vì mấy năm trước là mấy năm trước là đi đủ hết rồi, không có cái ý định là du lịch nữa, mà đây là hoàn toàn là ý định để mà làm Phật sự, làm Phật sự trong an lành, trong vui vẻ.
Còn cái câu này bây giờ tôi thấy nó giá trị dữ lắm. Đại chúng mà nếu mà không nghe là tôi nói thật là vài năm nữa là tôi không có giảng nữa đó.
Tôi không phải nói gì người ta là nói nhập thất hoài mà không nhập mà không phải.
Có thể tôi không giảng nữa là vì tuổi lớn rồi, nhường lại cho các huynh đệ trẻ tuổi người ta tấn lên người ta làm việc. Còn mình bây giờ nếu cần thì là những người nào mà thật thân thân thiết lại hỏi câu gì đó con ấy thôi.
Tôi có thể vài năm nữa tôi sẽ trao hết nhiệm vụ cho người khác.
Và có thể ở ở cái chỗ mà tôi làm những việc tôi nói, có thể nhổ cỏ mà vẫn niệm Phật, vẫn không bao giờ là Phật.
Tôi chuyển tôi lao, thậm chí bằng ngày tôi lao động rất dữ mà.
Làm cỏ, làm đất, làm đái, làm chơi, mà làm cái gì biết cái đấy, không hề có một cái sự bồn chồn bọt chập âu lo gì hết.
Cho nên tôi thành thảo lắm cơ.
Rồi bây giờ muốn đi phải không? À, cần đi là bỏ đi, có sao hết.
Và cái câu này tôi đọc bây giờ tôi thấy giá trị dữ lắm. Trong giáo pháp của Như Lai các ông hãy chuyên năng thâu nhất cái tâm mình. Thâu nhất cái tâm thì là nó là cái động cơ. Cái máy nổ nó quan trọng ở chỗ cái bu di và cái dứt lửa. Nếu mà giữ gìn cái bu di và cái dứt lửa mà cho nó tốt, nó đều đặn thì là cái máy nó chạy đều, nó ngon lành lắm. Mà nếu cái máy mà nó nổ nghĩa là tùm lum về lên, nó nổ là mất ôn hòa đó, mà cần cho muốn tắt máy là chỉ cần rút cái dây của cái nối điện bu di ra là tự nó tắt thôi. Thế thì cái tâm mình là cái chỗ cái bu di đó, điều chỉnh nó ở chỗ đó.
Người thu nhất cái tâm thì được làm chủ được cái tâm thì gọi là người có giới.
À,
làm chủ được cái tâm là gọi là người có giới. Cái giới các vị đừng có nói tôi thọ bao nhiêu, thọ bao nhiêu giới đừng có nói cái đó, nghe nó đối với tôi á. Người nào mà nói thọ giới nhiều đó, người nói tôi là tôi nghe tôi trẻ lắm. Thành thật mà nói vậy á, đừng có nói thọ giới. Mà người nào mà thu nhất cái tâm, làm chủ được cái tâm là người đó có giới, không cần nói tôi thọ bao nhiêu. Thậm chí các vị thọ còn nhiều hơn, thu nhất cái tâm làm chủ tâm để các vị thọ giới còn nhiều hơn là các thầy mà ở trong chùa mà thọ đại giới nữa. Hay là thầy nào cũng vậy, thầy nào mà giữ gìn cái tâm, thu nhất cái tâm rồi là các vị vượt qua tất cả những cái đàn tràng thọ giới nhiều hơn. Bởi vì giới tám môn bốn ngàn pháp mà là cái giới giới thể giới tấn nè, chứ đâu có phải là 250 hay là 10 giới hay là 250 hay là 350. Phải, nếu mà giới mà là 2-350 đủ á thì cái giới mà ấp hiện á đâu có, tôi đâu có nói cái giới cấm mà không ấp hiện đâu. Thế là tăng ni tu sĩ Phật tử nên không ấp hiện chăng? À, cho nên là cái điều đó là thật á, tùy theo cái lúc hồi đó đệ tử phạm cái gì thì ngài nói ra cái ấy. Thời đó nên là không có ai là phát hiện ra cái áp hiện hút để gì để chơi như vậy, là nào có nói cái đó. Mà bây giờ nên là thâu nhất cái tâm là sao? Thâu nhất cái tâm rồi là biết Người này là tự biết rằng áo thiện là một cái thứ nó hút vô, là tan nhà hại cửa, là tự quý nghiệp thân mình, doanh nghiệp tiêu, sự nghiệp tiêu tàn, làm ăn không được. Mà nếu người nghèo không đủ mua ra thì có thể là sinh ra trộm cướp. Thế thì là những người thôi nhất cái tâm là biết cái quả của nó như vậy là không hút áo thiện. Thế thì người này tự có giới mà không cần nói thọ ở trước Phật Bồ Tát nào. Thôi nhất cái tâm, làm chủ được cái tâm, phát sinh trí tuệ. Cho nên cái câu này nó hay dữ lắm, cái sâu sắc lắm chứ. Làm chủ được cái tâm được gọi là người có giới. Nhưng có giới mà có ra được cái định tâm. Làm chủ được tâm, mình làm gì mình biết mình làm gì. Nghĩ gì mình biết mình nghĩ gì. Nói gì mình biết mình nói gì. Có nhiều khi Phật tử chúng ta khi mà gặp bạn bè thì nói hứng thì nói mà không biết mình nói gì, nhiều khi nó hậu quả tai họa ghê gớm, tai họa ghê gớm cho người khác, gây đau thương cho người khác, gây thiệt hại cho người khác ghê gớm mà mình không ai không biết gì hết. Thế là không làm chủ cái tâm, tức là người đó không có giới rồi. Còn cái thọ cái bằng Phật nó là nguyên tắc, nó là nghi lễ chứ không phải đâu. Thọ đâu ăn nhầm gì. Nếu mình không có giữ thân, không làm chủ được thân, không làm chủ được miệng, không làm chủ được cái ý nghĩ, thì thọ bao nhiêu ở trước Phật cũng không ăn thua. Thế là cho có giới mà tâm được, được cái định tâm. Nhân cái định tâm mà phát sinh ra cái trí tuệ sáng suốt. À thế thì là giới định tuệ là gọi là tam vô lậu học đó. Giới Phật tử đại gia là năm giới nè, mà các vị là tiến lên là đủ thập thiện nghiệp là thôi là quá tốt rồi, chứ đừng có đòi nữa. Tôi cả cuộc đời tôi là tôi muốn cho nên là chúng ta nói chung trong đó có tôi nghĩa là hành thập thiện mà cho thật đúng là tốt rồi. Không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo dạng, không nói lời hung ác. Và làm chủ được cái tâm mình, đừng khởi niệm tham, đừng khởi niệm sân, đừng khởi niệm si, gọi là tập thiện nghiệp đấy. Ở đó là tôi mệt chết cả cuộc đời còn giữ chưa nổi, kiểm tra nó chưa nổi, đòi cái gì khác nữa chi. Do cái chỗ vậy mà hiện giờ đây nè, tâm y ở đây là 600-700 nè, còn tôi làm mà chỗ ban giáo dục cả thành phố này là dạy bao nhiêu trường cơ bản nữa là bao nhiêu ngàn mà ha, mà không cạo đầu cho một người, là tại vì con người tôi rất là thực tiễn. Tu hành tập thiện không phải là dễ, ngũ giới tập thiện không phải là dễ ăn, không phải là dễ làm. Còn cái chuyện mà đưa tới mà theo duy thì theo này là vô cùng phải là người đại căn đại trí đại nguyện, quyết tử với đạo, vừa con đường cho đó cho họ. Còn bằng không á hả, bằng không mình cạo đầu cho người ta rồi người ta giữ không nổi rồi hết bữa rồi nó lao trao vậy rồi lỡ quan lỡ lính lỡ làng lỡ bề dân giả lỡ đàn công dân gì lỡ hết trơn hết trọi. Làm hòa thượng thượng tọa cũng không xong mà làm ông nào quản trưởng ấp chủ tịch gì cũng không xong, không người lắm. Cho nên là tôi có cái đường lối của tôi, người ta nghĩ gì là nghĩ. Tôi rất là sợ, bởi vì đối với tôi là mười giới là tôi thích mệt cơ mà. Thành ra các Phật tử để ý này là đừng có đòi hỏi gì hết, không có lộn xộn, không ào ạt. Các vị giữ mười giới đi, thập thiện nghiệp, làm chủ được cái đó là cái gì có định tâm. Mà có định tâm là các vị có sanh trí tuệ. Mà chính từ cái trí tuệ này mà nó vượt ra được cái trời người Atula, được một ngạ quỷ và súc. Và súc sanh tức là vượt ra lục đạo luân hồi. À thế thì là các vị học mấy lúc này ra các vị việc gì kiến hoặc là tư hoặc. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến thủ, giới cấm thủ. Tư hoặc là tham, sân, hư, mạng, nghi. À nếu như mà trọn vẹn như vậy là các vị gọi là người xuất ly tam giới là chính A-la-hán quả đó.
Cho nên là cái tam vô lậu là giới, từ giới đến định, từ định sinh huệ, mà giới cũng không đặt vấn đề của các vị cao đâu. Ngũ giới là tập luyện thôi. Mong rằng ngày hôm nay nhắc lại các vị đó, các vị đương Bồ Tát là cũng vậy thôi à. Chư Bồ Tát mỗi chùa đó là ta cũng nhắc lại cái giới, ráng mà giữ gìn, làm chú được cái tông. Hết giờ rồi mình đây.
Chúng thành có thiên tài nguyện cho thiện nam vô phận về nhìn toàn thân muôn vô lượng Phật đạo vô tôn thể nguyện thành.
Đây là phần thâu thêm,
nhưng mà đó là một sự thật. Đề cao nhân bản con người là một sự thật, nhưng mà sự thật đó nó phải trải qua cái quá trình công phu rèn luyện, chứ không phải là tất cả những hình đã thành thật rồi về rồi cứ rồi ăn rồi nhậu rồi ngủ rồi nghỉ rồi đi nói đầm rồi đi chim mơ rồi đi hát sướng rồi gọi là đã thành thật được đâu. À, nó có cái đó đấy. Thực chất của con người là thật, nhân bản của con người là thật, đã thành thật, nhưng mà phải quá, phải có quá trình. Cũng như bạn làm bạn, nhưng mà bạn mà muốn cho người ta đem, người ta trao kia, người ta đeo lên lỗ tai, người ta là đeo lên ngực, người ta là đeo lên tai, đều phải trải qua một quá trình là vặn lại thích, vặn lại thất tác, phải có quá trình chỉ đưa lên cái lửa điện của thời đại để ta chạm, ta trở, để ta vấn thêm mặt vàng lên lên, để ta làm ra nước áo, ta làm ra hoa tai, rồi mới được mang vấn trên mũi, trên mặt, trên miệng, trên áo sống, trên bồ trang sức. Trong phải vàng hay không mà tự nó được ngon lành vậy đâu. Bởi vì bản thân cái vàng là ở trong quặng, ở trong đá, ở trong sức lộn, ở trong sức trừ sức sắc. Nhưng mà giờ sao nó giàu ở trong sức trừ sức sắc vẫn là vàng, ở trong thang mà vẫn cứ là vàng. Nhưng mà muốn cho được người ta tận dụng, người ta đem cái xương trên đầu, cái cổ, mặt, trên mày, cái công dụng này, lúc đó là đều là phải trải qua quá trình gian lắm. Rồi nè luôn. Này, trên bàn mà không có dạng lọc mà rèn luyện nó thì là làm không có giá trị. Kim cương cũng vậy, kim cương rất đắt. Nhưng mà bản thân kim cương là chỉ lộ với trong thang, trong đá, trong mỏ, trong đất, trong núi, cái bộ. Đâu phải là ai đang làm gì. Nhưng mà kim cương mà trở thành núi là cũng phải là quá trình, nữa là ta đào cỏ, ta rạng, ta lọc, ta lấy ra, vừa ta lấy chua, ta lấy chạm, ta lấy gọt, ta lấy giữa. Nó thành ra cái lương kim cương chứ. Cho nên nói về nhân bản á, thì cái nhân bản con người rất cao, thấm dữ của con người rất cao. Tôi gọi là mọi người đã thành thật. Nhưng mà đã thành thật đó tôi gọi là coi như là một cách nói để sao an ủi cái nhân bản, và để nói lên sự thật của con người sự thật. Tuy nhiên là không phải vậy là rồi, mà nó có quá trình là như đây này. Đúng về mặt lý, về mặt lý luận mà tôi nói đó, tất cả mọi người là thật. À, nhưng mà tôi nói là Còn cái ông này là Phất Tài Sát, đây là ông thầy giáo, ông giáo sư đúng không? Ông A này Phất Tài Sát như vậy để nón được ông làm ra đánh quậy, còn ông này là giáo sư đó. Còn hai ông lão này là Ngũ Lăng Bắc Tứ là ra vậy, lôi thôi vậy. Nhưng mà ông A này, đây là ông A này là giáo sư. Phất Tài Sát rồi ha. Phất Tài Sát thì bây giờ học mỗi ngày thì là giáo sư cái gì? Nhưng mà A B rồi tôi cũng có nói thằng A này là giáo sư. Thằng C này cũng giáo, thằng B cũng giáo sư, thằng C cũng giáo sư. Đại ơi tôi nói vậy đó. Nhưng mà cái ông A này là cứu tính tức giáo, tức giáo sư. Tức là giáo sư đã trải qua quá trình học hành đổ đạt rồi, bây giờ ta làm giáo sư trăm trăm hôm nay, chiều nay trăm trăm. Thế thì là cái ông này là học giỏi mà gọi là cứu tấm tức, tức giáo sư. Còn cái lần này mà chưa giáo sư gì cả, đang lại đi lăn lăn đi mất tứ là lai mà ta gọi là cũng là giáo sư, nhưng mà là lớn tức giáo, giáo sư đúng là lớn mà tôi nói, lý luận mà tôi nói thằng B là giáo sư. Vì sao liền đây này nếu mà bỏ ra mà chịu khó mà đi học á, liền B sau này làm giáo, giáo sư. Còn hiện giờ là nó đang đi mất ni lông. Thằng xưa là hiện giờ đang đi mất tứ mà tôi cũng nói thằng xưa này là tất giáo, giáo sư. Nếu nó chịu khó nó đi học. Còn hiện giờ thì tôi cũng nói nó giáo sư, nhưng mà tôi là lý tất giáo, giáo sư. Đúng là lý luận mà tôi nói hai cậu là giáo sư. Chứ hiện giờ thì thật là hai cậu chưa phải giáo sư. Cũng như Phật cũng vậy. Lực tức thật là lý tức thật, dân tự tức Phật, chán hạnh tức Phật, tư đạo tức Phật, hoành tính tức Phật và cố tính tức tức Phật. Mọi người không hề biết đại đức là gì, tư hành là gì, đạo Phật là gì. Nhưng mà như nó đã dạy đều đã thành Phật, đó là lý tức. Lý tức Phật. Đúng dụng nhân tắc thân, được lý luận mà nói các ngài là Phật.